Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin thưa với quý vị, trong truyền thống đối với những người mà đi theo tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là đối với những người con Phật, thì có thể nói là cái lời ước nguyện, cầu nguyện của mình thì vô cùng hết sức quan trọng. Bởi lẽ thông qua những lời ước nguyện, cầu nguyện của mình là một cơ sở để chúng ta gửi gắm tất cả niềm tin, ước muốn của mình. Và chính sự ước nguyện, cầu nguyện đó chính là một cái năng lực mà giúp cho mình đạt được cái điều mình mong ước. Và với cái sự ước mong bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình, gửi tròn niềm tin vào cái lời nguyện ước ấy, thì nó có một cái sức mạnh rất là phi thường. Và sức mạnh ấy như thế nào? Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe trong câu chuyện Phật giáo của chúng ta có tựa đề Mãnh Lực Cầu Nguyện. Thì vào thời Đức Phật còn tài thế, sau khi Ngài đi khất thực xong và trở về dùng ngọ trưa xong, thì Đức Thế Tôn mới trở về Tinh Xá Kỳ Viên. Và sau khi Ngài vừa trở về thì được các vị tỳ kheo đến và thưa rằng: dạ bạch Đức Thế Tôn, trong chúng của các con đây có một chuyện bất an mà xảy ra. Thì Đức Thế Tôn ngạc nhiên hỏi: cái chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe đi. Dạ quả là không biết vì sao mà mấy hôm nay có một vị tỳ kheo, tân tỳ kheo trẻ tuổi, không có chịu khất thực, không có tham gia những cái thời khóa tu tập ở trong chúng, mà mặt mày ủ rũ buồn rầu, không biết lý do tại sao. Hỏi ông thì ông không có trả lời, chúng con không biết cái nguyên do làm sao nữa. Tình trạng kéo dài con nghĩ là bất ổn. Trong chúng mà có những người như vậy thì khổ lắm. Một có người đau cả tàu bao cỏ mà Đức Thế Tôn. Thôi được rồi, bây giờ các ông dẫn tôi đến đó đi. Và thế là đích thân Đức Thế Tôn tìm đến vị tỳ kheo. Thì thấy Thế Tôn với dung mạo bước đến, thì vị tỳ kheo trẻ tuổi đứng dậy. Và trước dung nhan của Đức Thế Tôn thì vị tỳ kheo cái nét buồn rầu vẫn còn đó, và hai hàng nước mắt của ông ta đã chảy dài ra sụt sùi. Thì Đức Thế Tôn mới cất hỏi: này bồ con, có gì chuyện gì buồn thật, con nói cho ta nghe. Thì ông mới thưa rằng: dạ bạch Đức Thế Tôn, không giấu gì Đức Thế Tôn, con đã mắc vào một căn bệnh. Cái bệnh gì? Dạ quả là con đã bị con ma nữ sắc, nó ám ảnh con bấy lâu. Mặc dù con là rất là quyết tâm để gạt bỏ qua, nhưng mà không tài nào con thể cưỡng bỏ được. Nó cứ ám ảnh con hoài, đeo đẳng con hoài, cho nên tâm con rất là bất an, rất là khổ sở. Con chỉ muốn chết mà thôi. Con nghĩ con không còn xứng đáng làm một vị thầy tỳ kheo nữa. Thôi, ta biết rồi, nhưng mà con an tâm đi. Cái chuyện á mà con người ta, đặc biệt là con người nam nhi như các con ở từng tuổi này mà mê cái sắc đẹp, cái nhan sắc của người phụ nữ là cái chuyện bình thường mà thôi, không có gì đâu. Ta nghĩ á, chỉ cần một thời gian mà con cố gắng thì chắc chắn con sẽ vượt qua, không có gì đâu, nghe không? Đừng có buồn nha. Nhưng mà không được đâu Đức Thế Tôn ơi. Sao? Trời ơi, làm sao mà con mà bỏ được với cái dáng mỹ miều của nàng? Mỗi khi con vừa chợp mắt thú, cái hình ảnh của nàng là hiện về trong đầu. Nhưng mà con nè, con nhớ, tại vì sao con có biết không? Dạ sao Đức Thế Tôn? Tại vì con nhìn cô gái ấy, cái nhan sắc đẹp đẽ ấy, con chỉ nhìn với cái dáng vẻ bên ngoài mà thôi. Con chỉ nhìn được cái đẹp của cô ta mà không thấy được cái xấu, cái nguy hại của người phụ nữ. Thế bằng cách nào thế tôi? Ông không thấy được. Và nếu như mà ông được nhìn vào cái cô gái ấy bằng một cái cặp mắt quán chiếu, thấy được cái vị ngọt, thấy được cái nguy hại và con đường xuất ly khỏi cái sắc đẹp ấy, thì con không còn vướng mắc vào nữa. Và nhân đây, thôi thì ta sẽ kể cho ông nghe một cái tích truyện về tiền kiếp xa xưa của ta. Ta cũng như con vậy thôi, ta cũng đam mê nữ sắc đến tột độ. Con có biết không, vào cái kiếp xưa, ta là một vị quốc vương rất là đẹp trai, rất là tài giỏi. Và bên cạnh của ta thì có một vị tể tướng rất là đắc lực, trung thành với ta. Và trong cái nước của ta sinh sống lại có một vị tỷ phú rất là giàu có bậc nhất. Và đặc biệt ông có một người con gái cực kỳ là xinh đẹp, nhan sắc chim sa cá lặn, nghiêng nước đổ thành. Hỡi chàng trai nào mà chỉ nhìn vào cái nhan sắc của cô thì thất điên bát đạo, không thể nào mà cất bước ra đi, chân tay là bủn rủn rã rồi. Cho nên một cái sắc đẹp cực kỳ đẹp tuyệt vời. Và chính cái người con gái yêu quý vậy, cho nên ông tỷ phú cũng rất là tương chiều người con mình như là lá ngọc cành vàng, và luôn nào cũng bảo hộ. Và theo truyền thống xã hội Ấn Độ bây giờ thì người con gái không được mà tự do, mà trên khuôn mặt bao giờ cũng bị che một cái tấm vải, một tấm khăn che lại. Cho nên chính điều đó mà đã làm ngăn cản bao nhiêu người chàng thanh niên không được cái chiêm ngưỡng. Chứ nếu mà để cái lộ vẻ mặt đó lộ ra thì sẽ có rất nhiều chàng trai đắm đuối với cái vẻ mặt sắc đẹp như vậy. Và con có biết không, vì sao cô ta có một cái sắc nước hương trời như vậy không? Nguyên do cũng bắt nguồn là trước đây tiền kiếp cô ta cũng chỉ là một vị tỳ nữ gánh nước thuê. Và nhưng một hôm thì cô đi gánh nước, trên đường về thì bỗng gặp một cô thiếu phụ khoác trên mình một mảnh y, một mảnh xiêm y vàng óng ánh rực rỡ, trông rất là tuyệt vời. Và thấy một cái xiêm y rực rỡ trên thân thể người phụ nữ như vậy, nhìn lại cái dáng vẻ tồi tàn của mình, thì cô ta mới nảy lên một ý muốn là ước ao có được cái tấm xiêm y đó về để khoác lên người của mình, để xem nó đẹp cỡ nào. Và cô ta suy nghĩ một hồi thì đánh liều mới đến gần cái người phụ nữ đó và hỏi: "Này cô này, chuyện gì vậy cô gái? Con thấy cô mang xiêm y này rất là đẹp, chả hay cô mua ở đâu ạ? Và bao nhiêu tiền? Bây giờ tôi có thể mua được không thưa cô?" "À thì dễ dàng, ở chợ bán được bao nhiêu?" "Thế giá bao nhiêu?" "Dạ, để tôi nhớ. À thì cũng khoảng vài lượng bạc cô ạ." Thì nghe vài lượng bạc, cô ta nhẩm tính lại, nếu như mình ở đời thì phải 10 năm trời mới chắc chiêu được có cái số tiền để mua được cái xiêm y như vậy. Cho nên ước vọng của cô ta tan biến. Nhưng mà cô ta cũng khát khao để có được tấm y. Thế thì bây giờ làm sao, cách nào không có tấm y này được? Thì người phụ nữ đó đã biết được cái tâm niệm của cô gái này và bảo rằng thôi được, như vậy không cần 10 năm đâu, bây giờ cô chỉ cần về ở đợi cho tôi 3 năm thôi thì tôi sẽ cho cô cái xiêm y, tặng cho cô một cái xiêm y mới như vậy. Thì nghe người thiếu phụ nói như vậy thì cô gái cũng đồng ý và về ở đợi cho cái bà đó. Và thế là 3 năm trời cần mẫn chịu nhiều tủi nhục và cuối cùng cái hàng cũng đã hết, 3 năm cũng đã đến, và bà ta như cái lời hứa đã cho cô gái một cái tấm xiêm y rất là óng ánh rực rỡ. Cô ta mãn nguyện vô cùng, hớn hở vô cùng, ngay lập tức từ giã người phụ nữ đó và trở về. Thì với cái tấm xiêm y rực rỡ trên tay, cô ta rất là hân hoan trong lòng và trở về nhà của mình, vừa đi vừa chạy vừa mừng. Thì đi một quãng thì bỗng tự nhiên gặp một vị tỳ kheo đâu xuất hiện, bước ra nhìn kỹ, ủa sao thầy nó kỳ vậy, không phải như tỳ kheo bình thường mà trên mình ông toàn là lá chuối, sao vậy ông thầy gì quấn lá chuối mặc kỳ cục vậy, thầy gì ở cõi trên xuống hả trời. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì cô ta cũng thất lấy thương, không biết ông này phải thật hay là giả nhé. Thế là cô ta đến liều đến thì hỏi, dạ bạch thầy, ủa sao y áo của sư đâu, không bận bận lá chuối không vậy cha? Cồi khổ lắm, tôi có y nhưng mà mới đây cái bọn đạo tặc nó chặn đường, nó cướp hết rồi, cho nên không có gì thì phải quấn lá chuối chứ sao giờ. Cho nên cô gái rất là thương, à, thấy vì thầy đúng là vì thầy chính thật, không phải thầy giả. Và đặc biệt là thấy người thầy mà bị bọn đạo tặc nó cướp như vậy, trên mình bây giờ không có miếng vải. Thì cô ngẫm nghĩ lại, nhìn lại cái tấm y trên mình, rất là quý một cái báo vật. Nhưng mà trước cái thân thể của vị tỳ kheo, cô ta thương quá, cho nên cô ta này, thôi được rồi, à, bạch thầy, bây giờ thầy lấy cái y của con đi, cái tấm xiêm y của con cúng dường cho thầy, thầy mang đi. Thì vị tỳ kheo ngay lập tức té trên mình lá chuối đầy, bây giờ thấy tấm y thôi, cô gái cũng đúng luôn, cho nên thôi nhận, thôi được, đưa đây thầy. Thầy nhận ngay lập tức, và thế là thầy tỳ kheo đi vào bên trong bụi rậm, tuốt hết lá chuối ra và đắp bộ xiêm y vào. Trời ơi, một lát sau thầy từ từ bước ra, từng bước chậm rãi, với trên mình một bộ xiêm y rất là lộng lẫy, vàng rực, và trước mặt cô gái lúc trước là một thầy tỳ kheo lá chuối, thấy nó ghê gớm, bây giờ là một thầy tỳ kheo rất là đoan trang, đẹp đẽ, với một bộ vàng y rực rỡ. Thì cô ta trong lòng bừng lên một cái niềm kính ngưỡng và ngưỡng mộ tột độ, không biết vị tỳ kheo như là một vị thật Phật giáng thế, với cái dung mạo rất là tuyệt vời. Cho nên cô ta vừa đem lòng kính mến, ngưỡng mộ, đồng thời cũng rất là yêu mến thầy tỳ kheo, à, và ước ao làm sao mình cũng có được cái nét đẹp kiều diễm như vậy, thanh thoát như vậy. Cho nên ngay lập tức, à, cô gái đó đã lại sụp xuống và hứa với vị tỳ kheo rằng, dạ bạch thầy, như vậy là con đã cúng cho ngài cái tấm y này rồi, và trên thân ngài đã có một cái thân hình rất là đoan trang. Con xin nguyện lại với thầy rằng, con ước nguyện kiếp sau, nếu như mà con tái sinh trở lại, thì con sẽ có một cái nhan sắc diễm kiều, chim sa cá lặng, thể ai mà nhìn thấy con thì chân tay bủn rủn, như là con vừa chiêm ngưỡng được cái nét đẹp của ngài vậy. Hiện tại thí chủ sẽ được như ý nguyện. Và thế là sau cái lời chúc lành của vị tỳ kheo thì ngài cất bước lên đường, và cô gái trở về cái kiếp gánh nước mướn của mình. Và thế là sau khi mà hoàn thành kiếp sống là một cô gái gánh nước mướn, xả bỏ cái báo thân, tái sinh cái thân khác, thì quả đã cô ta đã sinh vào cái nhà của vị tỷ phú giàu có bậc nhất, và cái thân hình xinh đẹp bây giờ đó chính là cái kiếp trước của cô gái với cái lời ước nguyện với thầy tỳ kheo. Và trong đó, thời điểm đó bây giờ, đức vua thì cũng đã lớn tuổi, nhưng mà cái ngai vàng của ông ta chưa có ai để kế vị. Quan vệ tướng cũng như quan thần rất là âu lo, không biết sau khi ngài địch rồi thì ai sẽ kế vị ngai vàng này. Cho nên mọi người trong triều rất là bâng khuâng, và một hai là có ý hướng là tìm cho đức vua một người hoàng hậu đoan trang xinh đẹp. Thế là sau bao lần bàn thảo với nhau, thì cuối cùng họ đến trực tiếp gặp vua và bạch đức vua. Hạ thần thấy thì đức vua bây giờ cũng lớn tuổi rồi, mà người ta nói con trai mà không có vợ như là kiền ba chân vậy, nguy hiểm lắm đức vua ạ. Đặc biệt là cái nghe vàng này, đức vua phải có người kế vị. Cho nên hạ thần xin đức vua hãy lập gia đình, tìm một vị hoàng hậu, và hạ thần đây sẽ giúp đức vua làm điều đó. Thế à, thôi được, tùy các hạnh. Và sau khi đức vua đồng ý xong thì văn tể tướng đã biết được trong ngôi làng của mình có một người con gái nhan sắc tuyệt kiều nhất, và nghĩ rằng đấy là người xứng đáng nhất để sánh vai sánh duyên cùng với đức vua. Và sau đó thì văn tể tướng đã ra một quyết định, đức vua đã mở hội tuyển hoàng hậu, tuyển người làm vợ. Cho nên các người con gái đẹp nhất trong vùng hãy chuẩn bị để ứng thí. Và điều lệ ta đã ban ra là các cô hãy nộp về cho mỗi người một tấm hình chân dung khổ 6 x 12, đồng thời kèm theo ở đó lý lịch trích ngang, đặc biệt là chiều cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, vòng eo bao nhiêu, vòng ngực bao nhiêu, vòng nói, âm thanh, mái tóc, cánh tay, những gì đẹp nhất của người phụ nữ hãy liệt kê và nộp về cho ta hàng chót là trong tháng này. Và thế là tin được loan đi thì các cô thiếu nữ ở trong làng vô cùng hân hoan, và ai cũng bắt đầu chuẩn bị và nuôi trong lòng ước ao đã được về làm hoàng hậu, người vợ của đức vua. Thế là bao nhiêu hồ sơ sau một thời gian loan báo là tấp nộp về cho cung. Và thế là 1000 hồ sơ, 1000 tấm ảnh của các cô gái. Thế là tể tướng đã gom hết và đem trình lên cho đức vua. Dạ bạch hoàng thượng, sau một thời gian thì các hạ thần đã đem về đây 1000 chân dung. Đây là những cô gái tuyệt nhất ở trong đất nước của chúng ta. Đức vua chọn đi, hễ đức vua chọn được ai vừa ý nhất thì đó chính là hoàng hậu sau này. Thế là đức vua coi qua một lượt, coi hết, nhưng mà 1000 tấm hình qua rồi lắc đầu. Ủa sao kỳ vậy trời, 1000 cô tể tướng cũng lấy làm lạ, ủa sao cái cô này đẹp sao đức vua chê. Nhưng mà quả thật sau khi ông kiểm tra lại thì không có cái tấm hình của cô gái đó, và cái cô này cũng chảnh. Khi mà đức vua thông báo với ông ta ra cái lệnh thì cô không cần nộp hồ sơ gì hết, bởi vì trong lòng cô biết chắc rằng thế nào mình cũng phải làm hoàng hậu, bởi vì không ai qua cái nhan sắc của mình được. Cho nên nộp hồ sơ làm gì? Tới đây trước ta nhẹ chưa về nữa, đừng có nói cái chuyện nộp hồ sơ. Trời ơi, cái nhan sắc đẹp gì mà mình đã đặt ra nộp hồ sơ, tôi có cần đâu. Cho nên cô gái này cũng rất là làm tự hào làm cao, để đó không cần, ai cần ai phải biết. Và quả thật đúng rồi, sau khi không có thì vị tể tướng tiếp tục đúng rồi, cái vũ chế phải rồi, cô này có đâu. Bây giờ làm sao? Thì ông tể tướng suy nghĩ mãi. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ đức vua quả thật đức vua không hài lòng cũng phải. Tại vì con một cô gái, một nhan sắc, một con người rất đặc biệt, nhưng mà đã không nộp cái hồ sơ đó đến đây để dự thí vào cái này. Thế thì bây giờ ông bằng cách nào để tìm cô gái đây đây? Được rồi, hạ thần sẽ cử 20 vị chuyên coi về tướng số đích thân đến đó để xem cái nhan sắc cô này như thế nào. Thần sẽ cho người coi mắt nè, người thì bói mặt nè, người thì bói tóc nè, người thì bói tay nè, người thì xem chân nè, có những cái vẻ đẹp của cô đó thế nào mà làm eo dữ vậy. Thế là đúng, tể tướng đã cử 20 vị bói toán giỏi nhất ở trong triều đình và đi đến nhà của vị tỷ phú đó. Thì sau khi mà bàn kế hoạch xong thì tể tướng đã trực tiếp đến trước và báo cho cha cô gái đó biết là sẽ có 20 vị bói toán đến. Thì sau khi nhận được tin xong thì người cha báo liền cô con gái: con ơi, ngày mai nghe con, chuẩn bị nghe con, có 20 người ở trên triều xuống đây để coi tướng con đẹp xấu thế nào, để chuyển vào làm hoàng hậu trong cung đó. 20 người đến đây coi con có đẹp không. Thôi được rồi cha,
rồi được.
Thì trong lòng cô gái này nghe như vậy là rất là sốc, tức. Tướng ta vậy mà coi cái gì nữa mà coi. Chưa thấy nè, rồi biết mày đây này. Cho nên trong lòng cô ta ngắm, tôi đâu phải mấy cái cô đó. Cho nên trong lòng cô ta rất là phẫn nộ. Cho nên cô ta không biết làm gì, thôi hãy đợi đây con. Và trong đêm đó thì cô ta thức dậy rất là sớm và đem son phấn ra, chỉnh trang lại, xoa phấn biểu lê vô. Kem gì mà đẹp, cô ta chỉnh trang khuôn mặt lại, nó càng tăng lên vẻ đẹp mỹ miều hơn là lúc trước nữa. Dầu thơm vô rồi xịt vô cho nó thoang thoảng. Rồi đúng 7 giờ sáng bắt đầu 20 vị tể tướng lọc cọc bước vào. Cốc, 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 cốc. Đấy đó, chúng tôi tên Quang xuống đây hôm qua có hẹn. Rồi mời vào. Thế là người cha ra mở cái cửa, 20 vị lọc cọc bước vào, ngồi đó hai hàng ghế. Con ơi, con gái ơi.
Dạ.
Và thế là cô gái từ từ phén cái mèn nhung ra, bước ra từng bước một chậm rãi. 20 người bắt đầu nhìn vào cô gái, 40 ánh mắt, không có xỉu. Tự nhiên mà nhìn tranh với cái tượng á, người nào cái tư thế nào mà đứng như vậy, không có cử động gì hết, cặp mắt lại tranh tranh vậy nhìn cô gái. Mới cho cô gái này lấy làm la. Thì cô ta bước tới và cất lên một tiếng nói: em xin chào các khanh, chẳng hay các khanh đến đây có điều chi dạy bảo. Ủa cho người cho bộ tượng không có ai đủ cử động gì hết đi trời. Trời ơi, mặc dù cô gái nói vậy không có ai lên tiếng gì hết á, cô ta bực. Tưởng gì, tôi tưởng là triều đình toàn là dân trí thức, văn võ song toàn, giỏi giang xuống đây đối đáp được, hỏi câu rồi im re hết không trả lời được. Vì mà rồi lấy tôi về là làm hoàng hậu cái gì, đi về hết. Thì cô là bực quá, tới từng người cầm tóc dục, và mỗi anh là dục băng ra ngoài tấn tờ trống gọng lên. Trời ơi, con mùi ông ra nó đau. Ủa mà kỳ, nhưng khi cô gái đến cấm thì ông nào im ru à. Cho nên dục ra 20 bên ngoài lăn cổng ngỗng rồi trời. Và sau khi dục rồi lăn rồi đau quá rồi, khi đó mới tỉnh dậy. Ủa cho nhìn lại, ủa trời, cái cô gái gì mà dữ quá trời. Cho nên lồm còn không biết gì, quê quá, con lọc học chạy về không biết gì nữa. Ôi chạy lọc học chạy, chạy học tha học thó chạy về. Buồn 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 bắt còn rồi, ta nói rồi trời ơi, đồn sai rồi. Cái gì sai? Trời ơi, nói cái vị này con gái đoan trang xinh đẹp hiền hậu gì mà đẹp thì đẹp có thật, nhưng mà giữ như bà phù thủy á. Trời ơi, rước cái này bà này về, cô này về là họa đức chúa ơi. Thôi thôi thôi, vua bỏ cái gì nó đi. Ủa thế à, thật không? Đâu mà dữ vậy? Trời ơi, đức vua không biết, tôi vô tôi mới mấy đứa con có làm gì đâu mà tự nhiên cố chụp cố dục, nó dục thấy ghê luôn á, đau quá trời. Thằng này còn gãy cái lưng nè, còn cái tay của con nó quẹo bên này nè, cho nên khổ quá. Thôi đừng đức vua, về ông chừng là đức vua ba chừng á. Cho nên nghe cô gái nói ơi, thế thì thôi, thì cũng tại các thanh thôi, chứ đức vua tôi đâu có thích, cẩm đây đâu có muốn đâu. Thôi thì thôi bỏ đi, không thích thì thôi. Và thế là cái ý định chuyện cô hoàng hậu về đã bỏ ngang qua. Và 3 ngày 4 ngày đợi chờ thì vị tỷ phú rất là nóng lòng không biết cái tin tức gì, thấy biệt tan biệt già. Và hỏi ra thì biết Đức Vua đã không muốn lấy cô gái này nữa rồi. Thì ông rất ta rất là thất vọng. Và sau bao lần suy nghĩ thì cuối cùng ông đã quyết định đánh vào vị tể tướng. Tại vì dưới Đức Vua chỉ là quan tể tướng là lớn rồi, cho nên muốn gả đứa con gái mình cho ông tể tướng này. Cho đến mới thưa với ông, và ông này, tể tướng này cũng đồng ý. Tại vì ông nghĩ rằng là người con gái này rất là đặc biệt, nhan sắc này, nhưng mà cái dân duyên với Đức Vua chắc là không có. Mà cái tuổi mình thì cũng lớn rồi, cho nên chắc lập gia đình thì đến đây cũng là tốt. Bởi vì như dân gian người ta nói cũng đúng, trai mà không vợ như là kiện ba chân. Cho nên lập gia đình đi ha. Thì ông nghĩ như vậy và ông đồng ý. Thôi được rồi, ta đồng ý. Và được vị tỷ phú đồng ý rồi thì ông ta mới về thưa với người con gái. Con này, thế là thôi thì Đức Vua không có nhân duyên với con, không lấy con làm hoàng hậu. Nhưng mà cái người cũng không kém gì Đức Vua, đó là quan tể tướng, rất là oai phong lẫm liệt, quyền hành, giàu sang. Và ông ta đã đồng ý lấy con làm vợ rồi. Con về làm, đồng ý lấy ông làm vợ nha. Thì cô gái suy nghĩ một lúc. Dạ, tùy cha, con cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà ý cha sao thì con nghe vậy. Thì cô gái cuối cùng cũng đồng ý. Thôi được, con đồng ý. Và thế là sau một thời gian sau đó thì một cái đám cưới linh đình đã được tổ chức giữa hoàng tể tướng cùng với người thiếu nữ xinh đẹp. Và đám cưới đã diễn ra rất là linh đình, bao nhiêu ngàn người đã đến tham dự, và nhân vật đặc biệt ở trong đó có cả Đức Vua. Thì Đức Vua đến dự cái lễ này và chưa từng gặp mặt cái cô gái này như thế nào, chỉ nghe người ta kể thôi. Và đến dự thì cũng là rất là xui, là tại vì cô này cũng choàng trên khuôn mặt một cái khăn, cho nên Đức Vua đến thì chỉ nhìn cái hình vẽ bên ngoài chứ không thấy được cái gương mặt đẹp tối như thế nào. Cho nên sau khi dự lễ xong thì Đức Vua trở về. Và sau cái đám cưới đó thì cô gái đã chính thức trở thành người vợ của quan tể tướng. Và hai người sống với nhau rất là hạnh phúc. Và ông ta rất là tự hào và cảm thấy người vợ của mình xinh đẹp bậc nhất trong cái vùng này, không ai so sánh được. Cho nên ông ta cưng như là trứng, hứng như là hoa, lúc nào cũng bảo bọc chở che và cửa đóng then gài, cứ nhốt cô vợ của mình ở trong nhà thôi à, không có cho đi ra ngoài. Đơn giản là ra là tự người khác nhìn đẹp quá là chiếm đồ ăn. Cho nên không có ai cho ai ngắm hết, để ở nhà mình ngắm mình à. Cho nên ông suốt ngày ông khóa cửa, không có cho cô gái đi chờ hoặc đi đâu hết. Cái gì ông cũng về ông làm hết à, không có tiếp xúc với ai hết. Thì một bữa nọ thì nhân ở trong nước có cái lễ quốc khánh, thì Đức Vua hôm đó là có đi ngang qua khu làng của nhà quan tể tướng, cho nên ông ta rất là lo. Nếu đi ngang đây, qua đây, dân chúng ùa ra, mà trong đó người vợ của mình chạy ra mà Đức Vua thấy được rồi, thế nào cũng phiêu. Cho nên hôm đó trước khi đi lên triều đình thì tể tướng mới dặn: này em này, hôm nay thì em cũng biết là có Đức Vua đi ngang qua nhà của ta, và ta nhớ thì em để cô đi ra ngoài nha. Nếu như chẳng may để Đức Vua thấy thì không tốt xảy ra lắm, cho nên em nhớ là ở trong nhà thì cô đi đâu. Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, anh cứ đi đi, đi lên lo chuyện triều đình đi, để em. Và thế là sau khi đi rồi thì cô gái trở vào nhà, và đúng quả thật đúng giờ thì Đức Vua quan quân hò reo và ngài đi qua, dân chúng hai bên là bắt đầu ùa ra tung hô, và cô gái và ở trong nhà bắt đầu cũng đã chuẩn bị một cái giỏ hoa trên tay, không có chần chừ nữa, cô mạnh dạn bước ra khỏi nhà. Đây là cơ hội của mình để trả thù cho Đức Vua này, thấy được tại sao không tuyển ta làm hoàng hậu. Cho ông biết. Xách giỏ hoa ra, bắt đầu Đức Vua từ từ trên không kiệu được bốn tên lính khiêng lên, oai âm phong lẫm liệt, bề khỏe, bước đi, dân chúng hai bên hô hấp trở ra. Và cô gái cũng nhẹ nhàng bước ra bên vệ đường. Khi Đức Vua vừa bước đến, nàng đưa cánh tay ngọc ngà của mình nhẹ nhàng cầm một bụng hoa tung lên. Rồi Đức Vua rất lấy làm lạ, có một cô thiếu nữ tự nhiên ngưỡng mộ mình, cô này con nhà ai? Được rồi, các anh hạ kiều xuống, dừng kiều. Thì kiều vừa đặt xuống, Đức Vua đưa cánh tay phát cái mảnh rền ra. Thì trước mặt Đức Vua, cô gái cũng ngước mặt lên, nhìn vào Đức Vua. Trời ơi, bốn ánh mắt nhìn vào nhau đắm đuối. Wow! Và thế là Đức Vua cứ nhìn vào ánh mắt của người con gái, và như là có một ma lực hút Đức Vua vào. Ông không thể xa rời được, và ông cứ ngắm nhìn như vậy. Các quân lính cũng rất là ngỡ ngàng, có cho Đức Vua làm gì nhìn dữ. Và quân lính cũng nhìn theo vào cô gái, và cô gái trân trân nhìn đó. Một lúc cô ta thẹn quá, bất cỡ quá, cho nên cô ta mới rón rén bước đi. Bước đi thì Đức Vua vẫn nhìn theo cái bóng dáng của cô khi khuất vào trong nhà. Rồi Đức Vua ơi, cô gái đi rồi. Ủa vậy á? Thôi, được rồi, dậy lên đường tiếp tục. Và thế là quan lính tiếp tục đưa khung kiệu đi, Đức Vua trở về triều đình. Và khi trở về triều đình rồi, thì bắt đầu tinh thần của Đức Vua sụp đổ hoàn toàn. Cơm đem lên, không ăn. Nước đem lên, không uống. Khăn đem lên, không lau. Cho nên bụng đói meo, rất là khổ cực, tinh thần suy sụp. Và lúc nào thì cũng mơ tưởng đến hình ảnh của cô gái cả. Thì các quan thần ở trong triều đình cũng rất là bất an trước cái tình cảnh như vậy. Thì nó kéo dài cả một tuần lễ trời. Với cái tình trạng là tinh thần như vậy, mọi người rất là lo. Và cuối cùng thì Đức Tể Tướng mới đánh liều đi vào. Đi đến và thưa với Đức Vua. Dạ bạch hoàng thượng, chẳng hay là mấy hôm nay khanh đây cũng như là các quan thần rất là lo cho tình trạng của Đức Vua, tại vì thấy Đức Vua rất là tiều tụy. Và khanh biết rồi, thôi thì bây giờ được rồi, thôi như thế này, khanh sẽ nhường cái người vợ đó lại cho Đức Vua. Đức Vua có chịu không? Không được đâu, trời ơi, ta biết rồi, cô nàng đó quả như ngươi nói đúng, không phải là cô gái bình thường, mà là một báo vật. Cho nên ta không thể cướp đoạt cái báo vật của ông được. Nhưng mà Đức Vua, đối với con á, báo vật quý nhất của đời con chính là Đức Vua. Bởi vì con có thể mất cô gái đó thì không sao, nhưng mà đánh mất Đức Vua thì bao nhiêu đất nước này, dân chúng này sẽ cơ cực đói khổ. Bởi vì Đức Vua là cha của thiên hạ, mà Đức Vua chết đi mất đi thì ai cai trị đất nước này? Cho nên con nhường Đức Vua, không sao đâu, Đức Vua dẫn đi. Thì ông ta suy nghĩ mãi thì cũng không chấp nhận. Thôi thì con biết rồi, thế thì hôm nay con về, con sẽ nói với cô gái đó, con sẽ làm đơn con ly dị và con trả cô gái đó về lại cho bố mẹ. Thế là Đức Vua mở cái cuộc tuyển khác, và như hợp lệ cô gái đó sẽ trở về làm vua, vợ của Đức Vua, hoàng hậu. Rất là hợp lý, không có gì. Nhưng mà cô gái đó có tội tình gì mà ông nỡ đành đoạn? Bao nhiêu tình nghĩa vợ chồng, bấy nhiêu năm sống với nhau, sao ông đành đoạn ông bỏ như vậy? Ông thương cô à? Tại sao vậy? Tại sao ông có tình nghĩa như vậy? Ông lại nhường cho ta? Ông thương cô ta à? Dạ thương, nhưng mà con sẽ quyết định nhường cho mấy. Không được, ông phải chung sống với cô đó. Nhưng mà con nghĩ cô đó có một cái lỗi rất lớn và chính xứng đáng phải làm vua Đức Vua thôi. Cái lỗi gì? Cái tội gì? Người ta có gái hiền lành, con nhà làm gì trước giờ sao tội? Còn nghĩ cô gái đó có một cái tội rất lớn, đã làm cho một vị quốc vương trong một đất nước đảo điên, thân tàn, danh bại, và bây giờ không có tinh thần nào mà cai trị đất nước, lãnh đạo đất nước này. Và một thời gian sau Đức Vua sẽ chết. Cái tội đó không lớn sao? Không đáng tu di tâm tạp sao? Thì sau cái lời Đức Quan Tể Tướng như là một cái gào nước lạnh tạt vào mặt Đức Vua, cho nên ông đã bừng tỉnh lại. Thôi được rồi Khanh à, ta hiểu rồi. Đúng quả là sau một phút chốc mê muội, ta quả đắm đuối vào nhan sắc của gái. Và lời nói của nhà ngươi như là một lời thức tỉnh cho ta. Bây giờ ta không còn nữa đâu. Ông hãy đứng dậy đi. Thần lực của cô gái đó, cái ma lực của cô gái đó trong lòng ta bây giờ đã tan biến rồi. Ông hãy trở lại đi. Và Đức Vua đã nở một nụ cười rất là hạnh phúc, đứng dậy tự hào, đường đường một vị vua. Và sau khi kể đến trích truyện này thì Đức Phật nhắc lại cho vị tỳ kheo trẻ tuổi: con à, và con có biết rằng cái vị Đức Vua lúc trước đó là ai không? Chính là tiền thân của ta kiếp trước. Và còn vị tể tướng không ai khác hơn chính là Tôn giả A Nan bây giờ của chúng ta. Và câu chuyện đến đây là kết thúc. Thì qua đây cho chúng ta thấy rằng từ một vị tỳ kheo sống một đời sống thoát tục nhưng đã vướng lụy với nhan sắc một cô gái, cho nên tinh thần suy sụp, và nhờ cánh tay của Đức Thế Tôn nâng đỡ qua một cái tích truyện dẫn dụ về cái tiền kiếp của mình đã giúp tỳ kheo đó vượt thoát. Và cái người mà đem đến cái ma lực cuốn hút Đức Vua không ai khác hơn chính là một cái cô gái mà kiếp trước đây cũng là một cái thân phận rất là thấp hèn, nhưng với một cái lời ước nguyện khi mà dâng một cái tấm y lên cho một vị sa môn, và chính cái công đức đó, lời ước nguyện sâu sắc đó đã khiến cô trở lại là một người con gái nhan sắc diễm kiều. Thì qua đây cho chúng ta thấy rằng quả thật nhan sắc của người phụ nữ quả là có một cái sức hút rất là cực kỳ mạnh liệt đối với các đấng nam nhi. Chính vì vậy mà Đức Phật luôn luôn cảnh tỉnh, nếu như mà một vị xuất gia quá đam mê vướng vào cái nhan sắc của nữ giới thì cái chí nguyện xuất gia đó cũng sẽ tiêu tan và không thể đi trọn hết con đường tu tập của mình. Một vị vua mà quá đam mê vào nhan sắc thì tinh thần cũng suy sụp, và cái nguy cơ mà một đất nước suy vong là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Và qua đó chúng ta cũng thấy rằng cái lời nguyện ước mà chúng ta phát ra bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, với những cái việc làm đúng đắn của mình, với cái ý hứa tròn tất cả niềm tin mình gửi gắm vào một cái đối tượng nào đó, thì không sớm thì muộn ước nguyện đó cũng sẽ đến với ta, không sớm thì muộn ngay cuộc đời này hoặc là tiếp sống tương lai. Đó là cái bài học đạo lý mà chúng ta có thể học được qua cái câu chuyện này.